xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con, ra sao thì cũng được. Hai lúa. Chân lý chỉ có một. Chủ đề năm 2015. Bài viết: Một thánh tăng nhí đã ra đi. Bạch Nguyệt xin chuyển âm. Điểm xuất phát là cô bị bệnh, một căn bệnh kỳ lạ với những cơn đau quằn quại. Cái đau gắn liền với cô. Có những lúc cô đã xỉu trong khi làm việc. Để đối phó, cô đành cố gắng quên cái phần dưới của cô. Do tác động tâm lý là tập quên đi, không để ý đến chỗ đau, nên khi linh ảnh hiện ra thì chỉ có phần trên mà thôi. Cô dốc lòng cầu nguyện và linh ảnh đã hiện ra đầy đủ. Tibu ghi nhận đây là kết quả của một ý chí quật cường hiếm có trong khi tập thành này nọ. Từ đây, cô đã được an ủi rất là nhiều khi gặp khó khăn. Rồi đến ngày linh ảnh chuyển qua linh ảnh, một linh ảnh chuyên đặc trị về bệnh tật. Có thể nói, trong vòng tay yêu thương của Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã được an toàn và tràn đầy tình yêu thương không có điều kiện. Do vậy mà hình ảnh mẹ bồng con mới có tác dụng chữa trị bệnh tật. Linh ảnh đó có tham gia giải quyết một số bế tắc trong gia đình. Gia đình đã được cảnh tai qua nạn khỏi. Khi Beautificus bệnh thì lại có hai đứa con liều mạng chữa bệnh cho mẹ mình. Đầu tiên là bé nhí gái, kế đó là bé nhí trai. Hằng ngày y pháp phụng hành, hai đứa con chỉ lần lượt dùng tay của mình xoa vào chỗ đau của mẹ trong vòng một phút. Một hôm, do chú ý nhiều về cơn đau của mẹ mà bé gái để tay hơi lâu trên chỗ mà mẹ đang đau. Liền sau đó, bé bị đau bụng dữ dội. Đứa bé gái tự tìm ra phương pháp đối trị. Reborn, cha đứa bé, có ghi nhận: hễ mà bé bỗng nhiên ăn nhiều hơn thì hôm đó nhí chữa bệnh cho mẹ, còn khi không chữa bệnh thì lại ăn bình thường. Trong khi mẹ lại không làm gì được về việc hướng dẫn cho nhí trai tu hành, cha của nhí đã có thể làm được chuyện này. Nhí trai mới đầu ít để ý tới chuyện chữa trị cho mẹ mình, nhưng cũng do làm thử, với kết quả hiển nhiên. Khi để tay lên bụng của mẹ mình, nhí trai rất là thích thú. Đề mục của nhí trai là Chúa Giêsu. Cách đây 3-4 tháng, nhí trai đã ghi lại trên một tờ giấy: God will come soon and he will find me. Dịch là: Thượng Đế sẽ đến sớm và Ngài sẽ tìm ra con. Sau đó là ngày nhí chữa bệnh cho mẹ mình. Rồi nhí bị cảm nhẹ và ra đi sau khi thấy chư thiên đến cúng dường, và Chúa Giêsu cầm tay nhí rước về nước trời. Nhí trai ra đi với nụ cười trên môi, với một nét mặt rất là hân hoan, hỷ lạc. Chuyện bên lề. Moon, tức Bright Moon, hay tin và đi tìm nhí trai và thấy nhí trai đã đến A Di Đà Phật. Tipu nhận xét về chuyện A Di Đà Phật liên quan đến Chúa Giêsu đã xảy ra rất là lâu đời rồi. Chi tiết lạ kỳ này đã xuất hiện khi người vợ của Tipu hằng đêm đọc kinh cầu nguyện khi tính chuyện sanh ra đứa con trai của Tipu có tên là Tinu. Đọc là Tinu. Em của Tipu nhận xét: sao kỳ quá anh, đã 10 đêm rồi khi em làm theo anh chỉ là an trú chánh niệm đằng trước mặt trên cây thánh giá và sau đó là đọc kinh lạy cha, thì bỗng nhiên đang đọc kinh ngon chớ như vậy thì câu kinh bỗng biến qua câu niệm A-di-đà Phật, một hiện tượng mà em không bao giờ suy nghĩ đến. Chuyện không có gì là khó khăn cả. Em để ý chi tiết sau đây. Để diễn tả một cái cửa sổ thì tiếng địa phương, tiếng Việt Nam có tên là cái cửa sổ. Nhưng để cho nhiều người hiểu hơn thì chỉ cần dịch qua tiếng Anh là the window. So sánh từng chữ một thì cái cửa sổ không có gì giống the window. Nhưng khi cả hai người này cùng chỉ vào vật đó thì kết quả lại giống nhau, chỉ có khác tiếng gọi. Cho nên chuyện nước Chúa là Tây phương Cực Lạc của ngài A Di Đà Phật không có gì là trở ngại trong việc đi tìm chân lý. Lại bàn về chân lý, dĩ nhiên chân lý chỉ có một, không có chuyện chân lý của anh, chân lý của tôi. Hình ảnh khi khởi sự đi tìm chân lý là hình ảnh leo lên đỉnh ngọn núi cao. Miêu tả, hình ảnh rất là rõ ràng. Khi khởi sự leo, các đoàn người này có rất là nhiều tên khác nhau. Đoàn Thiên Chúa Giáo, đoàn Phật Giáo, vân vân. Những đoàn thể này khi tập hợp tại chân núi thì lại ở rất là xa nhau, không thể nào thấy nhau và ít khi biết đến nhau. Nhưng khi cùng nhau đi tìm chân lý thì những vận động viên leo núi này chắc chắn lại có những nhận xét cao hơn những người bình thường, so với khi họ không chịu leo núi mà chỉ có dậm chân tại chỗ. Họ rất thích thú trong các lý luận, lập luận này nọ. Khi đến cao độ là đỉnh núi thì tất cả những vận động viên xuất sắc này trước kia vốn là những đoàn thể có tên rất là khác nhau, họ lại gặp mặt được nhau trên cùng một cao độ, đỉnh núi. Nói rõ hơn, khi khởi sự thì họ là những người lạ, có thể hiềm khích nhau, đánh nhau. Nhưng leo đến đỉnh núi, tượng trưng cho chân lý, thì tất cả đều gặp nhau. Trong không gian chật hẹp và cao cấp này, họ đã ôm nhau, cùng kể lại cho nhau nghe những khó khăn, thất vọng, lạc đường, bí lối. Đồng thời, họ cũng kể lại cho nhau nghe những kinh nghiệm đặc biệt mà họ đã trải qua. Cuối cùng, cùng nhau vui vẻ, xuống núi đi loan báo tin mừng. Nói lại thêm một lần nữa, tất nhiên, khi đi lên núi, họ rất là khác nhau. Khác nhau về màu da, khác nhau về quan niệm này nọ về địa phương. Nhưng khi đến đỉnh núi thì họ cùng gặp nhau, cùng thông cảm nhau về những nỗi khổ, những thất vọng. Dĩ nhiên, khi xuống núi, họ không để ý gì đến những quan niệm cổ lỗ sĩ của những đoàn thể không chịu leo núi, mà chỉ có bàn về cái khổ, đỉnh núi và hệ thống thoát khổ, niềm hân hoan khi gặp nhau trên đó. Kính chúc bà con một mùa xuân như ý. Trích từ diễn đàn Hoa Sen Trên Đá. Xin mời đọc thêm và nghe audio bài viết Thiên Chúa Ba Ngôi.